Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Mạng sống này chỉ trong một hơi thở, buông xuống nhẹ nhàng, tự tại thảnh thơi.
Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay chúng ta có một nhân duyên được ngồi chung với nhau để chia sẻ Phật Pháp, cũng như là ứng dụng lời Phật dạy để tu tập. Minh Thành phải làm sao đem những cái gì quan trọng nhất, cốt lõi nhất và cô động nhất trong ba buổi chia sẻ Phật Pháp ở tại chùa Từ Thuyền. Từ Thuyền là chiếc thuyền từ bi, phải không? Chiếc thuyền này có thể chở được hết tất cả chúng ta để qua đến cái bến giác ngộ. Chúng ta hiện tại là đang ở bên cái bờ của mê lầm, của phiền muộn, của đau khổ, nhưng mà muốn qua tới cái bến bên kia của sự sáng suốt, an lạc, giải thoát thì phải cần có chiếc thuyền. Mà có chiếc thuyền không á thì cũng chưa đủ, mà mình phải biết sao, phải chèo hoặc là phải biết lái, phải không? Nói đơn giản nôm na là phải chèo. Như vậy thì cái pháp của Phật giống như là chiếc thuyền, nhưng mà mình muốn đến được bờ bên kia thì mình phải có cái công chèo. Công chèo, như vậy quý vị chèo tới đâu rồi? Chèo được nửa dòng chưa? Có ai gần tới bến chưa? Em ra cho vậy, mới xuống thuyền à, phải không? Con chú này mới xuống thuyền à. Như vậy thì là xuống thuyền là cũng là một cái bước rất là tiến á, chứ còn nhiều khi mấy chục năm trước thì thuyền có sẵn vậy chứ không có xuống à. Bây giờ xuống rồi thì phải ra cái công chèo, mà phải thấy rõ cái hướng đi của mình. Muốn thấy rõ cái hướng đi của mình á thì chúng ta phải nắm cho vững cái đường lối. Giống như ở trong đạo Phật của chúng ta là nói là chánh kiến, tức là cái thấy đúng làm đầu. Giống như ở đây quý vị thấy mình á, chỉ cần lên xe mình muốn đi chỗ nào thì mình làm sao, dựa vào cái gì? Cái GPS, phải không? Cái bảng dẫn đường, cái máy chỉ đường, thì chúng ta cứ bấm vào trong đó. Khi quý vị đã là cài đặt, đã bấm xong xuôi hết rồi thì lúc đó làm sao? Cứ việc đi thôi. Nó kêu quẹo trái, quẹo trái, nó kêu quẹo phải, nó kêu thẳng thì cứ việc thẳng, phải không? Thì như vậy thì sẽ đến chỗ. Còn nếu như không có cái bảng chỉ đường, không có cái máy chỉ đường, mà mình cũng không biết đường, hoặc là cái máy chỉ đường nó bị trục trặc, nó hư thì sao? Đi lạc, phải không? Lộn đường, có thể mình chạy vòng vòng, rồi có khi là không biết cái đường đâu mà để mà trở về nữa. Cho nên chúng ta muốn đi đến một chỗ nào. Cái điểm quan trọng trước là phải biết được cái con đường, nắm vững được con đường, cũng như là mình á bấm vào trong cái máy chỉ đường xong xuôi hết rồi thì mình mới an tâm mình đi. Cũng vậy, ở trong đạo Phật chúng ta đó, cái thấy biết chân chánh đúng đắn cực kỳ quan trọng. Khi mà thấy đúng rồi thì mình suy nghĩ đúng, mà suy nghĩ đúng rồi thì nói đúng, mà nói đúng làm đúng, làm đúng mà làm trong cái sự là siêng năng, gắn gỏi, tinh tấn nữa thì có kết quả đúng. Ví dụ nhiều khi mình học bát chánh đạo, mình nghe chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, giống như thần chú vậy. Nhớ còn nhớ không xong à, mà thật ra nó nói tiếng Việt rất là bình dị, rất dễ. Thấy đúng thì suy nghĩ đúng, suy nghĩ đúng thì nói đúng, nói đúng thì làm đúng, mà làm đúng á làm biến thì có kết quả ít, phải không? Nhưng mà làm siêng thì có kết quả khá khá. Mà siêng cũng có nhiều cấp độ siêng nữa. Nhiều khi siêng năng chừng 30-40%, có người siêng được 50-60%, có người siêng năng 70-80%, có người đem cả cái sinh mạng cuộc đời của mình để tu hành thì cái kết quả nó lại khác nhau. Cho nên á, chúng ta thấy là cái điểm cực kỳ quan trọng là chúng ta phải nắm rõ được cái cốt lõi mà Đức Phật muốn dạy mình là cái gì. Ở đây cho chúng ta thấy mấy điểm mình muốn nắm rõ cái phương pháp, muốn nắm rõ cái con đường thì trước hết mình phải nghe pháp, nghe pháp để mình hiểu cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là thiệt, cái nào là giả, cái nào là cái phương tiện tạm thời và cái nào là cái rốt ráo chân thật của Đức Phật muốn chỉ dạy cho mình. Nếu mà mình không nắm được cái chỗ chân thật, không thấy rõ cái phương tiện thì cái sự tu của mình sẽ bị hạn chế. Trong đạo chúng ta có cái từ gì? Chân thật và phương tiện. Phương tiện là những cái cách thức để cho mình đạt đến, còn chân thật là cái chỗ mà chúng ta cần phải là thấu suốt thông đạt. Chỗ đó mới là cái mục đích. Còn cái phương tiện chỉ là những cái tạm thời, dùng tạm nó thôi. Chẳng hạn như là cái mục đích của mình là đến đây thì có người đi xe buýt, có người tự lái, có người nhờ người khác đưa, thì thấy không? Nhưng mà cuối cùng mục đích của mình cũng là đến đây. Thì những cái xe buýt hay là tự lái hay là người khác đưa đó là phương tiện. Còn đến được cái chỗ mà mình muốn đến thì cái chỗ đó đó mới là cái mục đích của mình. Và khi mình nắm vững được cái chỗ này rồi đó thì chúng ta mới nhìn lại cái cách tu của mình từ trước đến nay. Bây giờ bắt đầu mới kiểm tra lại, kiểm toán lại coi cái cách tu của mình hồi trước đến giờ là có nhắm thẳng vô cái chân thật, cái chỗ cứu cánh, hay là thường thường bị kẹt vướng ở trong cái phương tiện. Phương tiện là sao? Chẳng hạn như mình trì chú là để làm chi? Con cô nó để giải nghiệp, ai nói gì khác? Cầu sinh, để tâm mình vững. Như vậy thì có người nói để cầu sinh, có người nói để gì? Giải nghiệp. Có người nói tâm mình vững. Rồi giờ á, quý vị tụng kinh để làm chi? Hiểu lý đạo để hành cho đúng. Mà lý đạo là gì? Lời Phật dạy. Mà Phật dạy cái gì? Phân biệt rõ ràng thiện ác. Rồi ai nói gì khác? Tụng kinh để làm gì? Được trí huệ, phải không? Rồi ai nói gì khác nữa? Tụng kinh để cầu nguyện cho chúng sanh được thoát khỏi cái khổ, cái tâm lớn tốt. Rồi còn để gì nữa? Định, phải không? Rồi quý vị niệm Phật để làm gì? Giảng sanh. Ngoài ra còn gì nữa? Nhiếp tâm. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng là tất cả cái pháp tu của chúng ta đó đều có cái phương tiện, từng bước để mình tiến lên, từng bước để mình tiến lên. Nhưng mà ở đây Minh Thành muốn là đưa quý Phật tử vào tới cái chỗ mà rốt ráo, để quý vị thấy được là tất cả các pháp tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, vân vân, bao nhiêu pháp là cái phương tiện để đạt đến cái chỗ rốt ráo. Thì bây giờ quý Phật tử nào giờ mình tu theo Phật, mình quy y Phật, học pháp của Phật, quý vị có biết là Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề sau 49 ngày đó, là Đức Phật thấy được cái gì mà ngộ đạo, chứng được cái gì mà đắc quả, ai biết không?
Nguyên nhân dẫn vào sanh tử luân hồi.
Nguyên nhân dẫn vào sanh tử luân hồi. Thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên là gì?
Vô minh hành, hành duyên thức, thức duyên, lục
nhập, lục nhập. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hổ, phải không? Rồi vô minh lão tử vào dọc gì đọc tưởng giống như thần chú vậy đó, nhớ còn nhớ không nổi nữa, làm sao biết Phật giác ngộ cái gì, phải không? Anh ra nói 12 nhân duyên, nhưng mà ngay cả nhiều khi những người xuất gia học lâu á cũng khó mà nắm được cái ý nghĩa. Cho nên bây giờ Minh Thành sẽ nói những cái ngôn từ rất là bình dị để quý Phật tử thấy được cái ý nghĩa. Thì trong kinh Duyên Khởi Thánh Đạo là một cái bài kinh cực kỳ quan trọng, trong đó Đức Phật á là hố lộ cho chúng ta biết được cái nội dung giác ngộ của Ngài. Ngài nói lần sau 49 ngày đêm, bằng cái tâm tịch tịnh vắng lặng sâu thẳm và cái trí soi sáng tột cùng của Ngài đó, thì Ngài xét thấy rằng là trong tất cả nỗi khổ của chúng sanh thì cái khổ đối đầu với cái chết là cái khổ lớn nhất. Như quý vị thấy thì mình có tiền, mình có quyền, mình có địa vị, mình có danh vọng, mình có sắc đẹp, vân vân, mọi thứ hết trơn, nhưng mà chết thì mấy thứ kia còn giữ được không? Tất cả đều không giữ được. Cho nên Đức Phật bằng cái trí Phật thấy rằng á, cái nỗi khổ sanh tử là lớn nhất. Chính vì vậy mà quý vị thường vô mà nghe quý thầy đọc những cái bài kệ sách tấn đó, sanh tử hệ trọng, vô thường mau chóng, cuối mong đại chúng tinh tấn nỗ lực tu hành, chớ để ăn năn hối hận về sau. Như vậy là trong chùa luôn luôn nhắc nhở chúng ta đó, là phải ý thức được cái sự sống chết của kiếp người, nó rất là mong manh. Ngay trong cái thời hiện đại thì quý vị thấy là rất là rõ ràng về cái vấn đề đó. Cái mạng sống nó rất là tạm bợ. Thì vậy Đức Phật thấy rõ rằng đó, là cái khổ lớn nhất con người là cái chết. Thì lúc đó Ngài phải bằng cái trí thanh tịnh, Ngài phân lên, Ngài xét tiếp tục, từ đâu mà có ra cái chết, nó phải tự nhiên có ra cái chết này. Thì Đức Phật thấy rằng từ cái sự sanh ra cho nên mới có chết. Nếu không có sanh thì đâu có chết. Có sanh ra cho nên mới có chết. Rồi từ cái chỗ đó Đức Phật phải phân lên nữa, thì là từ đâu mà có sự sanh ra, sự có mặt của mình ở tại nơi đây là từ đâu? Phật thấy là từ nơi nghiệp dẫn đi trong luân hồi, từ nơi tạo nghiệp, cho nên nghiệp mới dẫn mình sanh ra. Thì vậy thì do nghiệp nên mới có sanh ra. Thì từ cái chỗ đó Đức Phật mới phân cái trí huệ thâm sâu, phân lên nữa, Phật mới xét từ đâu mà có ra cái nghiệp. Thì Ngài thấy rằng từ cái sự nắm giữ cho nên mới tạo ra nghiệp. Nắm giữ cho nên mới tạo ra nghiệp. Quý vị thấy phải vậy không? Cái nào mà mình nắm chặt thì chính cái đó làm cho mình khổ nhiều. Mà nắm vừa vừa thì khổ vừa vừa. Mà nắm ít thì khổ ít. Mà không có nắm thì không có khổ. Mà quý vị giờ có nắm chặt nhiều thứ không? Chừng bao nhiêu thứ? Quý vị thấy không? Cho nên quý vị thấy đó, cái trí huệ của Phật á, Minh Thành nói cái cô động trước rồi mình phân tích, rồi quý vị mới thấy được cái chỗ mà thâm sâu của Phật Pháp. Chứ không phải là nói cái dạng mà bình thường chỉ có vô mà tụng kinh niệm Phật cầu nguyện không. Cái này là đi tới cái chỗ thậm thâm cốt lõi của Phật Pháp, cái chỗ mục đích cứu cánh chân thật của Đạo Phật, để quý vị thấy. Thì từ cái chỗ mà Đức Phật thấy do nắm chặt cho nên mới có khổ, thì Phật mới phân lên từ đâu mà có sự nắm chặt. Tại sao có sự nắm chặt này? Thì bằng cái trí huệ Phật mới xét thấy là do yêu thích cho nên mới nắm chặt. Không có yêu thích thì đâu có nắm. Vì vậy thấy không? Cái nào mà mình nắm thiệt chặt là cái đó mình yêu thích. Yêu thích mình mới nắm, chứ không thích thì đâu có nắm. À, quý vị thấy chưa? Như vậy yêu thích cho nên mới nắm chặt. Bằng cái trí huệ thâm sâu nữa, tịch tịnh vắng lặng nữa, Đức Phật phân lên tới gần gần tới tận cái nguồn cội rồi, Phật mới xét rằng từ đâu mà có ra sự yêu thích này. Tại sao có ra sự yêu thích? Phật lắng tâm nữa, lắng tâm tới tận cùng và dùng cái trí huệ mà soi cho tới tận cùng á, cuối cùng Đức Phật tung phá, đột phá cái lớp màn che chắn của mê lầm bao nhiêu kiếp, phăng lên tận cùng và thấy rõ rằng á là mê lầm, không thấy được sự thật cho nên mới yêu thích. Không thấy sự thật cho nên mới yêu thích. Không thấy sự thật gì? Sự thật là đồ dởm. Đơn giản vậy thôi. Minh Thành dùng những cái từ rất là bình dị trong cuộc sống để quý vị thấy. Cái gì sự thật là sự thật gì? Rất là đơn giản thôi, là đồ dởm. Tại vì mình tưởng nó là đồ xịn cho nên mình mới yêu thích, mình mới nắm giữ. Rồi từ chỗ nắm giữ mình mới tạo nghiệp. Rồi từ chỗ tạo nghiệp đó rồi nên mới chịu cái quả báo khổ. Còn nếu mình thấy rõ nó là đồ dởm thì á là mình đâu có yêu thích. Mà không yêu thích thì đâu có nắm giữ, mà không nắm giữ thì đâu có tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp thì đâu có chịu khổ. Thì xin thưa quý Phật tử, hiện tại giờ quý vị thấy đồ dởm nhiều hay thấy đồ thiệt nhiều, đồ xịn? Khi mà nó chướng duyên nghịch cảnh nó tới, khi một cái lời nói trái cái lỗ tai mình, khi một cái hành động nó chướng con mắt mình, hoặc là nó tự nhiên mới bước vô chùa rất là hoan hỷ vui vẻ nhẹ nhàng lắm, từng bước A Di Đà Phật, mới bước vô tự nhiên gặp mình có liếc mình cái à, thấy không? Thì ngay đó mình thấy cái ánh mắt liếc đó, thì lúc đó mình có thấy ánh mắt đó là đồ dởm không, hay là thấy đồ thiệt đó, quý vị thấy chưa? Cho nên bây giờ đó mình thành tặng quý Phật tử đó cái lá bùa hộ mệnh có hai chữ thôi, là đồ dởm ứng dụng để tôi. Thành ra hai cái chữ này mình chỉ dùng ở trên cái ngôn từ mình nói ở trên miệng á thì nó đơn giản, nhưng thật sự bằng cái trí của mình mà mình thấy được nó như vậy đó là quý vị đó là đạt tới trí huệ của thánh nhân chứ không phải bình thường. Tại vì cái mà Đức Phật gọi là vô minh á, tức là thấy mọi thứ là thiệt. Thấy mọi thứ là thiệt, tức là vô minh mê lầm. Mà thấy được cái bản chất không thiệt của nó thì lúc đó là thành tựu trí huệ đại giác ngộ. Thành tựu trí huệ đại giác ngộ. Mà thấy, muốn thấy nó thì phải ứng dụng thực tập, chứ không phải mà nói suông. Quý vị thấy không? Không phải nói suông mà được. Bây giờ thì ngồi trong đạo tràng, mở cái đĩa lên, dở cuốn kinh ra thì thấy giả không mà vô thường, cuộc đời như giấc mộng, tất cả trở về không, phải không? Nhưng mà trở ra trở về nhà, phải không? Nhiều khi bước xuống hồi, ủa đôi dép đã mất tiêu rồi, phải không? Lúc đó coi thử coi có ứng dụng được cái chữ đồ dởm không, hay là lúc đó là đồ xịn, có phải thấy không? Cho nên tại sao cái chỗ này chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân. Tại sao mình quy y lâu rồi, mình học kinh cũng nhiều, mình nghe pháp cũng lắm ha, rồi tổ chức khóa tu cho nặng có mặt mình hết, phải không? Mình cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, cũng trì chú, cũng ngồi thiền, cũng là rất là nhiều, nhưng mà tại sao mình không có an lạc nhiều? Bây giờ đây chúng ta mới nói cái nghệ thuật tu tập. Tu phải có nghệ thuật, chứ không phải thấy người ta làm rồi mình làm theo, thấy người ta lại rồi mình cũng lại theo. Nam mô Phổ Quang Phật Bon, Nam mô Phổ Minh Phật Bon lại xuống, Nam mô Phổ Tịnh Phật cũng Bon lại xuống, phải không? Lại xong ra rồi bệnh nào tật nấy y nguyên như cũ, nửa tháng vô lại tiếp rồi tự thấy không? Mấy cái lỗi không chịu sửa, nhưng mà nửa tháng vô lại là gì thì có phước được ngay lúc đó thôi. À, cho nên ở cái chỗ này đó, bây giờ mình thành hỏi quý Phật tử á, là có niệm Phật nhiều không? Có một người nói vậy, mấy người sẽ có niệm nhiều không? Có hả? Quý vị niệm nhiều cách không hay là niệm một cách thôi? Quý vị có vừa lễ Phật vừa niệm Phật không? Có người có người không? À, quý vị có vừa đi kinh hành vừa niệm Phật có không? Có luôn. À, quý vị có ngồi một chỗ niệm Phật lớn tiếng có không? Có luôn. Quý vị có ngồi mà niệm vừa vừa ta không có lớn tiếng có không? Có luôn. À, quý vị có ngồi kim căn trì khẽ cái động môi đó, khẽ động môi nhấp nhép rồi mọi người. Có luôn hả? Có luôn. À, có luôn. Như vậy quý vị có ngồi im re không có phát ra tiếng, không có khẽ động môi mà niệm thầm có không? Có luôn. À, quý vị có khi nào mà ngồi im lặng rồi niệm ký số 10 câu có trở lại một, 10 câu có trở lại một có không? À, quý vị có niệm bằng cái tâm chân thành tha thiết giống như là con nhớ mẹ, à, trong mong được trở về có không? Có luôn. Giỏi dữ vậy. Và bây giờ cái đó là khen rồi đó, cái đó là coi như quan nghênh khen rồi đó ha. Bây giờ tiếp theo cái câu, cái bước thứ hai hỏi thử coi có khen được không nha. Còn buồn không? Có buồn không? Có luôn. Có giận không? Có. Có ghét không? Lâu lâu có liếc không? Lâu lâu có trợn không? Lâu lâu có cãi không? Có. Lâu lâu có cự không? Có. Lâu lâu có quậy không? Có luôn. Bộ nào cũng tụng, thưa thầy địa tạng con tụng rồi, Phổ Môn cũng có tụng, Pháp Hoa con hành trì thường, thấy không? Rồi là Bát Nhã cũng có tụng, chú nào cũng tụng hết trơn á, phải không? À, nhưng mà khổ vẫn khổ, mà đau vẫn đau, mà sầu cứ sầu, thưa thầy. Như vậy thì chúng ta phải kiểm tra lại, kiểm tra lại cái cách mà mình thực hành tu tập từ trước đến nay. Như vậy thì thật ra xin thưa quý Phật tử là quý vị tu cũng tiến bộ nhiều lắm, vì mình thành mới gặp quý vị một lần đầu. À, nhưng mà đó, nhìn cái gương mặt á, thì mình thành biết rằng có công phu tu, có công phu tu, có thay đổi nhiều so với lúc chưa biết tu. Không tin thử về lấy cái hình lúc chưa biết tu với giờ dòm có giống đầu thai kiếp khác không? Có tiến bộ nhiều lắm, nhưng mà tiến nhiều nhưng mà cũng chưa có được bao nhiêu. Nhiều là so với hồi xưa mình chưa biết đạo, chứ còn so với cái mục đích mà mình đến á, thì nó chưa có nhiều lắm. Thì bây giờ chúng ta đó là phải tu như thế nào mà phải có cái nghệ thuật ở trong cái sự tu, phải có cái cách mình vận dụng làm sao mà mình tu đó càng ngày càng tiến, càng an lạc, càng giải thoát, càng thanh tịnh, càng thảnh thơi tự tại. Giống như mình làm ăn vậy đó, tiền vô là thấy rõ ràng, phải không? À, rồi đó mình ngồi máy bay, ngồi xe là ào ào là tới, phải không? Mình tu cũng phải thấy kết quả tiến, không phải đợi tới 5, 3 năm mới thấy kết quả. 1 năm là mình thấy kết quả, mà không phải đợi 1 năm mình mới thấy kết quả, 1 tháng là mình thấy được cái hiệu nghiệm, mà không phải đợi 1 tháng, 1 tuần là mình thấy được có tiến bộ, mà không phải đợi 1 tuần, 1 ngày là mình thấy có được cái giá trị của sự tu, mà không phải đợi tới 1 ngày. Nếu mình biết tu giỏi, biết tu khéo mà có nghệ thuật á, thì mỗi giờ, mỗi phút, mỗi câu danh hiệu Phật, mỗi lời kinh của mình, thậm chí mỗi bước chân của mình cũng là bước 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 vào tịnh độ. Nhất cử nhất động của mình mà biết vận dụng tu đều đem tới sự an lạc, sự thảnh thơi, sự ung dung tự tại. Vì vậy thì hôm nay Minh Thành muốn chia sẻ quý vị tu làm sao được vậy đó quý vị, chịu không? Chịu không? Có ông già đó, ông ngồi ông câu cá. Ông câu cá, ông câu rất là hay. Hay ông để cái cần câu chút xíu là ông giật lên được con cá thiệt là lớn. Thì vậy cái thằng bé nhỏ nó đi ngang, nó nhìn thấy nó thích quá, nó ngồi xuống kế bên nó nhìn. Nó nhìn thích thú. Mỗi lần mà ông giật lên con cá là nó vỗ tay, nó hoan nghênh, nó thích thú lắm. Nó cứ nhìn nó coi coi coi, hồi cái ông câu đầy hết một cái xô cá. À, lúc đó thì ông già ông thấy nhỏ thích vậy cho nên ông mới thương, ông nói giờ ông cho con nguyên xô cá này. À, thì lúc đó đó thì là bé nó nói dạ không, con không lấy xô cá này. Dạ con hỏi sao vậy? Sao con không lấy sâu cá? Nếu mà con lấy sâu cá này con về con ăn á thì một hai bữa con hết trơn à. Và con muốn xin cái cần câu của ông á. À con muốn xin cái cần câu của ông. À thì quý vị thấy nhỏ này thông minh không? Thông minh không? Giống mình không? Giống mình rồi nhỏ không? À nhưng mà xin thưa thầy kêu quý vị, nếu như ông già có cho nhỏ cái cây cần câu này, chưa chắc gì nó câu được cá. Tại vì phải biết cái cách câu, phải biết cái kỹ thuật câu cá. Vậy vậy là muốn câu cái câu chuyện đó muốn nói lên cái điều gì? Cái cần câu là chỉ cho cái gì? À cái cần câu là cái phương tiện, là cái giáo pháp, là cái pháp môn. Cái người câu là những người tu của chúng ta. Cho nên quý vị thấy đó, là pháp môn biết bao nhiêu pháp, là niệm Phật, tụng kinh, trì chú, ngồi thiền. Mà trong cái niệm Phật cũng nhiều cách niệm nãy đó, nói đó quý vị thấy không. Rồi trong cái cách tụng cũng nhiều bộ kinh, trong cách thiền cũng rất nhiều phương pháp. À, rồi trong cách trì chú cũng rất nhiều chú. Ai muốn thích chú nào thì trì chú nấy. Biết bao nhiêu cái cách tu, đó là những cái cần cầu. Còn cái người mà ứng dụng những pháp môn đó là những cái người à, Phật tử chúng ta. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Mình phải biết cái kỹ thuật, biết cái nghệ thuật, biết cái cách thức để mình đạt được cái thành quả của sự tu. Cá đó để ví dụ cho những cái thành quả mà mình muốn đạt được. Vậy mình thành hỏi với Phật tử chứ, quý vị đi phát tâm mà để đi tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền vân vân, đi chùa làm phước vân vân, quý vị muốn được cái gì mà quý vị làm vậy? Muốn được cái gì? Tu để được cái gì? An lạc, giải thoát, giảng sanh, phước huệ, giải nghiệp. Hôm nay giải được nhiều chưa? Giải được chừng bao nhiêu phần trăm rồi? An được nhiều chưa? Có an ổn gì được nhiều chưa? Hay lâu lâu cũng bất an? Hỏi tới cái thành quả cứ im re. Quý Phật tử thấy chưa? À, cho nên cái chỗ này chúng ta mới xét kỹ. Tại sao mà mình ở ngoài đời á, khi mà bạn bè nha hỏi hôm nay làm ăn làm sao, phải gặp bà hỏi cái câu đó à, hôm nay làm ăn làm sao, công việc có được thuận lợi không, lương bao nhiêu, Phật tử thấy chưa? Hay là luôn luôn hỏi thành quả hết trơn á. Hoặc là vô mới bước vô bếp, chà bữa nay tự nhiên sao ni sư đến dưới bếp cái món gì mà thơm phức vậy, xuống đây coi thử coi, bún bò Huế hay bún riêu vậy, phải không? Bánh canh hay là cái gì, phải không? Nghe cái mùi là bước vô, quý vị thấy chưa? À như vậy là ở ngoài những cái việc thường ở thế gian là mình luôn luôn là hướng tới cái thành quả, hướng tới cái mục đích, hướng tới cái kết quả. Mà tại sao tu hỏi tới kết quả cái chút chút mà thầy ơi, chút chút mà, phải không? Im ra. Như vậy chứng tỏ là chúng ta chưa có đem hết cái tâm lực, trí lực, sức lực của mình, đem hết cái trái tim của mình, à, đem hết cái lòng chân thành của mình để tu tập. À thì bây giờ cái nghệ thuật tu tập là gì? Là tu bằng trái tim. Tu giống như hồi xưa mà, giống như hồi xưa mà thương ổng vậy đó. Đâu Phật tử thấy không? Cho nên ở trong đạo có cái câu đó là đạo niệm nhược đồng tình niệm, thành Phật dĩ đa thời. Cái tâm đạo mà nếu giống như cái tâm đời thì thành Phật đã từ lâu rồi. Giờ quý vị thấy, giờ mình nghe nói rằng là quý vị nhìn thử coi mấy cái chỗ mà thi đá bóng, mấy chỗ mà có ca sĩ về hát, mấy chỗ mà hội chợ văn nghệ chẳng hạn, thí dụ mấy chỗ đó chừng bao nhiêu người đi?
Nhiều lắm,
cả ngàn ngàn, phải không? Mà mấy cái lúc mà mở khóa tu hay nghe pháp được bao nhiêu người? Bởi vì thấy chưa, mấy chục thôi à, còn kia là mấy trăm mấy ngàn. Thì quý vị thấy đó là cái đời nó mạnh hơn cái đạo. Thì như vậy là tại sao? Tại vì á, mình chưa thấy được cái giá trị vĩ đại thiêng liêng của đạo pháp. Nếu khi mà mình thấy được rồi đó thì quý vị mới thấy nó gấp trăm, gấp triệu, gấp ức, gấp tỷ lần tiền bạc và những cái thú vui của thế gian. Nếu mà chúng ta nếm được một lần cái hương vị của giải thoát. Cho nên bây giờ mình muốn ném thì mình phải tu bằng cái cả cái tấm lòng của mình, tu bằng cái gọi là tu hết mình, tu liều mạng. Quý Phật tử có tu liều mạng chưa? Phải không? Ta gọi là có gan thì làm giàu á, theo ngoài đời á, thì vậy trong đạo cũng vậy nữa. Tín nguyện, thiết tha, chân thành, tin rằng mình có khả năng, tha thiết muốn đạt tới cái mục đích, rồi mình mới tự cái chỗ đó nó phát khởi ra cái hành động, phát khởi cái hành động. Thì bây giờ á, cái chỗ mà cốt lõi quan trọng là nói cái nghệ thuật tu tập hay là cái cách mà mình hành trì là như thế nào, là làm sao mình phải gắn kết được giữa khi mình ở trong chùa, lúc mình ở trong pháp hội, khi mình ở trước bàn Phật nhà mình, và những cái lúc mà mình tiếp duyên xúc cảnh, ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt bình thường ở ngoài, phải có một cái sự gắn kết, kết nối giữa cái này và cái kia. Nó có cái gạch nối ở chánh chùa, nó có cái chiếc cầu, nó được tương thông với nhau, thì sự tu của vị nhất định sẽ tiến bộ. Còn bây giờ đó, khi mà ở trước bàn Phật tụng kinh, phải không, thì cũng thấy nhẹ nhàng an lạc, nhưng mà khi rời khỏi bàn Phật rồi, cởi cái áo tràng ra, thì lúc đó tu xong rồi, tu rồi. Các bạn thấy chưa? Vậy là tu rồi, tu nhiêu đó thôi, tu là ngay cái chỗ đó đó, cái chỗ ngồi trước bàn Phật mặc áo tràng là tu với ông Phật, chứ mấy người này là tu không có tu được rồi nha, tôi tu với Phật thôi. Tự thấy chưa? Thì như vậy đó là một cái quan niệm chưa có chính xác về sự tu. Như vậy thì khi mà chúng ta ở trước bàn Phật, vào ở trong pháp hội hoặc ở trong đạo tràng đó, là vì mình nạp cái nguồn năng lượng. Năng lượng gì? Năng lượng của sự lắng nghe. Hiện tại bây giờ là quý vị đang nạp cái năng lượng của sự lắng nghe. Năng lượng gì? Năng lượng của sự trầm tĩnh. Năng lượng gì? Năng lượng của sự an định. Năng lượng gì? Năng lượng của sự là thảnh thơi. Năng lượng gì? Năng lượng của sự đó quán xét sâu sắc. Năng lượng gì? Năng lượng của sự tháo mở, tháo mở hết những cái sự trói buộc, cái năng lượng giải thoát. Hiện tại giờ quý vị đang tiếp cái nguồn năng lượng, quý vị tiếp cái nguồn năng lượng đó, nó đi sâu vào trong cái tâm khảm, vào trong cái tàng thức của mình, tùy theo cái mức độ mà mình tiếp nhận. Thí dụ như cũng cùng chung một cái pháp hội, nhưng mà có người đó tiếp nhận được 100%, người tiếp nhận được 70-80%, có người tiếp nhận được có 50-60%, có người tiếp nhận được có 20-30%, có người tiếp nhận có 10%, thậm chí người tiếp nhận ít hơn. Tại sao? Trên này nói pháp âm gian dội mà dưới gợt 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 mà không phải đồng ý mà là ngủ gục. Quý Phật tử thấy chưa? Cho nên á, quý vị để ý cái chỗ này rất quan trọng. Hồi xưa mà thời Đức Phật, quý vị nhớ đó, là mỗi khi mà các thầy tỳ kheo hỏi Đức Phật một cái vấn đề gì đó, ngài thường thường nói là các thầy hãy lắng nghe và khéo suy xét, ta sẽ vì các ông mà nói. Quý vị nhớ không? Cái câu kinh nào cũng hay nói cái gì đó, nghe không chưa đủ mà phải lắng nữa, mà lắng không chưa đủ mà phải suy xét. Chính cái chỗ suy xét đó, nó đập vỡ tung cái cánh cửa mà hạn cuộc cái trí huệ của mình, nó vỡ ra, nó thông ra, nó mở ra. Vậy gọi là quát nhiên đại ngộ, hoặc là bỗng nhiên mình khai thông. Cho nên nhiều khi á, đúng ra cái câu nói đó là mình đã thông kinh mạch, mình trở thành là cao thủ võ lâm, hoàn toàn mình sáng tỏ đạo, nhưng mà bị ngay chỗ đó mình bị ngủ gục, cho nên mất cái cơ hội ngộ đạo. Hoặc là ngay cái chỗ đó, đúng cái đó là cái bệnh của mình á, thì vậy nhiều khi đó là quý hòa thượng, quý thầy này kia sẽ nói ngay cái chỗ đó, trúng ngay cái bệnh của mình, mình lấy cái đó là trở thành thần dược, để mà nó làm cái tư lương cho cả cuộc đời mình luôn, nó trị hết cái tâm bệnh, thân bệnh của mình. Nhưng mà lúc đó mình bị lo ra, đang ngồi cái bỗng nhiên nghe cái tiếng xe chạy vô, cái mình quay qua mình dòm cái xe có coi ai vậy, là mất ngay cái đoạn đó, có một câu thôi. Nhưng mà có khi cái câu đó nó chuyển hóa cả cuộc đời của mình. Cho nên quý vị thấy nè, cái chỗ nghe và lắng nghe và suy xét nó thậm thâm, rất là sâu sắc. Cho nên quý vị thấy mình lại Bồ Tát Quán Thế Âm hoài đó, phải không? À, quý vị đó Phật tử nào mà nào có khổ có nguy cấp là cứ kêu, phải không? Kêu thì coi như là tha thiết chân thành luôn. Có kêu Bồ Tát Quán Thế Âm nhiều không? Có không? À, hãy gặp khổ gặp nạn gặp đau gặp rầu gì kêu, nhưng mà vui thì không có kêu, phải không? À, lúc vui lúc mà thành đạt không có kêu, mà khổ thất bại này kêu, kêu. Cho nên nó gặp chuyện đến rồi mới chịu tu. Phật tiên hiền thánh réo lu bù, giá gian khẩn nguyện in ỏi, mà trong lúc bình thường thấy lặng ru, phải không? Bình thường im ra, nhưng mà có chuyện gì bắt đầu kêu đủ thứ hết trơn á. Thì như vậy thì á, mình lại Bồ Tát Quán Thế Âm, mình cầu nguyện với Bồ Tát Quán Thế Âm không chưa đủ, mà mình phải học theo cái hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị biết Bồ Tát Quán Thế Âm tu theo cái hạnh gì không? À, con cô nói là nhĩ căn viên thông, con cô nói là từ bi, ai nói gì khác?
Lắng nghe.
Lắng nghe. À, Bồ Tát tu rất là nhiều hạnh, nhưng mà cái căn bản nhất là lắng nghe. Nhĩ căn viên thông là cái nghe trọn vẹn, cái nghe trọn vẹn. Từ cái nghe đó thì á mới có thể là lắng nghe như vậy đó, mới có thể mà thấu hiểu. Thấu hiểu mới có thể cảm thông, cảm thông mới có thể thương xót, thương xót mới có thể giúp đỡ. Giúp đỡ mà bằng một cách kiên trì nhẫn nại mới có thể thực hiện được từ bi. Vì thế như vậy tu á, cả một cái hệ thống tu hành, cái đường lối của Ngài, chứ không phải đơn giản mà bỗng nhiên mà trở thành đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, phải không? Bây giờ mình nghe nhiều khi còn chưa chịu, chứ đừng nói lắm. Bây giờ quý Phật tử trả lời thành thật với Minh Thành nghe. Hồi xưa đó, lúc mà hai người mới quen nhau đó, lúc đó có chịu nghe nhau nói không? Chịu nghe nhiều không? Nói đi, nói đi, phải không? Nói đi, nghe, phải không? Mà khi lúc về ở chung 3-4 năm rồi còn nghe nữa không? Còn nghe nữa không? Nói hoài mệt quá đi. Phật tử thấy chưa? À, thì như vậy là cái từ cái chỗ mình không nghe thì làm sao mà mình hiểu? Không hiểu thì làm sao mà mình cảm thông? Không cảm thông thì làm sao mà mình thương xót được? Mà không thương thì ghét, mà ghét thì có mâu thuẫn, mâu thuẫn thì từ đó thì nó có nhiều vấn đề nó phát sinh. Thậm chí á, bây giờ quý vị thấy vợ chồng nó ly dị á, giống như thay áo, quý vị thấy chưa? Đó. Thì như vậy á, cho nên chúng ta lại Bồ Tát Quán Thế Âm sâu xa cái ý nghĩa rất là hay, ban tặng cái hạnh phúc cho mình, ban tặng sự bình an cho mình, ban tặng á là cái tình thương cho mình. Thì như vậy thì á, mình á là giờ mình tập về nhà mình tập, tại sao mình gặp cái người đó, người dân ở ngoài đường mới gặp lần đầu thôi người ta nói chuyện mình rất là lịch sự, rất là văn minh, phải không? À, có vẻ rất là trí thức, hay lựa câu lựa lời nói chuyện từng cử chỉ, phải không? Điệu bộ đồ coi đó rất là thanh nhã, phải không? À, nhưng mà ở nhà mình có lựa lời gì không? Có không? Không có lựa gì trơn, quen quá còn lựa gì nữa. Tự thấy chưa? Chính cái chỗ này chúng ta thấy là nó bị thất bại. Đây là nghệ thuật sống. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm đó gọi là trao cho mình cái nghệ thuật sống tối thượng thừa. Cái nghệ thuật sống của Bồ Tát là tối thượng thừa. Từ cái mình phải bắt đầu từ cái nghe. Bắt đầu từ cái nghe. Quý vị biết không, nhiều khi đó cha mẹ mình hay là ông bà của mình, quý vị biết, quý vị nhớ rằng mình bây giờ mình chưa già thì mình chưa có hiểu được, mình chưa có thông cảm được cho người già. Mai mốt mình già rồi mình mới hiểu được cái nỗi khổ của già. Nỗi khổ của già là sao? Đóng cái cuồng phim 70-80 năm nó dài biết bao nhiêu tập, phải không? Quý vị thấy không? Mà mỗi lần chiếu lại thì nó dài lắm. Cho nên mình phải là nhiều khi á, không cần mình cái gì hết á, chỉ cần ngồi nghe thôi, trút được cái bầu tâm sự thôi mà vui lắm. Mà biết rằng cái câu chuyện đó nói 30 lần rồi, nói hoài à, nhưng mà cũng phải ráng ngồi nghe, phải không? Chính cái nghe đó là gì? Là một cái sự á, hiếu thảo nghe chỗ đó, chứ không phải làm gì lớn, ngồi thôi, nghe thôi. Nghe ba nói, nghe mẹ nói, nghe cô nói, ha, nghe mợ, nghe chú, bác gì nói thì mình nghe thôi. Quý vị biết nhiều khi á, mình có những chuyện buồn á, có những cái chuyện gì mà nó quẩn khúc ở trong lòng ha, à, hoặc là có cái tâm sự gì đó mà mình có người bạn mình trút được cái bầu tâm sự mình, nhẹ không? Nhẹ không? À, thì vậy mình quán đổi cái vị trí là mình thông cảm được liền á. Thì những người trong gia đình mình cũng rất cần sự nghe của mình. À, chính cái chỗ mình không nghe đó cho nên mình không có hiểu những cái điều sâu xa ở trong lòng, nhiều khi nói không được. À, mà không hiểu thì mình làm sao thông cảm. Mà khi nghe, hiểu, thông cảm được rồi thì quý vị thấy là có thể tất cả những cái gì mà nó mâu thuẫn, nó xung đột vân vân, có thể là hàn gắn lại được. Đó là gì? Là mình xây dựng được cái niềm an vui, cái sự bình ổn trong hạnh phúc gia đình của mình. Chứ giờ là chưa biết tu thì nhà bình thường à. Từ ngày biết tu rồi đó là coi như là ở chùa không, chứ không về nhà. Về nhà thấy khó chịu quá, không muốn về. Quý vị thấy không? Thì như vậy thì cũng hơi mệt rồi nha. Quý vị thấy chưa? Mình tu sao mà mình khéo léo, mình vận dụng cái sự tu học của mình, à, mình có thể làm cho cái người kề cận ở bên mình cảm nhận được cái giá trị của sự tu. Thì mình thành hỏi quý vị chứ giờ cái bóng đèn mở cái trong nhà này, có khi nào trong nhà này tối mà ngoài sáng không? Có không? Có gì không? Có khi nào vậy không? À, thì như vậy tại sao mình tu mà cái người ở trong nhà mình không cảm nhận được cái sự tu của mình? Mà tôi nói ngoài đường ai cũng nghe hết trơn. Tại sao trong nhà nói không được thưa thầy? Con nói ngoài ai cũng nghe hết trơn mà trong nhà nói không được. Tại vì sao nói được? Người ta biết gu hết trơn, sao nói được? Nói không mà không có làm. Mấy Phật tử thấy chưa? Chứ nếu như mình tu thiệt á thì những người gần bên mình sẽ cảm nhận được. Giống như đèn vậy, nó tỏa ra ánh sáng thì những cái gần nó phải được rạng chứ, phải không? Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, thì sáng tỏa ra. Thì như vậy thì mình tu, mà cái giá trị của sự tu mà mình có được. Hồi xưa mình chưa biết tu thì cái gì cũng là coi như là khó khăn, cái gì cũng rắc rối. Bây giờ biết tu rồi thì nó là tha thứ. À, hồi xưa mình chưa biết tu thì là cái mặt bí sĩ hoài. Thấy không? Bây giờ biết tu rồi cái mặt tươi vui vẻ, chưa cười được giống như Bồ Tát Di Lặc, nhưng mà cũng mỉm mỉm chi được. Thấy không? Lâu lâu cũng mỉm chi niệm Phật, cái nó nhẹ cái mỉm chi lên. Bây giờ tự thấy không? Thì như vậy thì mình tu nó an lạc, nó quan hỷ. Mà cái an lạc quan hỷ đó nó sẽ tỏa ra người thân mình cảm nhận được. Cảm nhận được một thời gian mà hồi xưa chưa biết tu là người thân mình đã thương mình rồi, đã quý mình rồi. Huống chi mình biết tu nữa thì từ cái sự tu của mình cộng với cái tình cảm trong gia đình nữa, hai cái nó cộng lại thì không những cảm nhận mà còn cảm động. Cảm động, phải không? À, cảm động. Rồi từ cái chỗ cảm động đó là cảm hóa, là giúp cho những người thân của mình. Mà muốn chuyển hóa họ thì trước mình phải chuyển mình trước. Mà nhiều khi mình không lo chuyển mình mà ham chuyển người ta không. Chuyển người ta nhiều cho nên chuyển người ta không nổi. Cái là sao? Cái là sao? Giận. Nói mà không chịu nghe. Thấy không? Mọi người thấy chưa? Đó, cho nên tại mình chưa có đủ cái lực. À, mình chưa có đủ cái sức mạnh thì mình phải tu cho khá lên thì mình sẽ chuyển được. Như vậy đó, trở lại cái vấn đề thì quý vị thấy rằng á, chúng ta tu đó không phải là chỉ có những cái mà đạo lý mà thâm sâu vi diệu ở trong kinh điển, mà cái tu là gì? Rất là gần gũi với trong cuộc sống, mình ứng dụng nó ngay trong gia đình của mình, à, ngay trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Bây giờ đó là mới chia sẻ cho quý Phật tử là cái phương pháp làm sao để chúng ta gắn kết. Gắn kết bằng cách nào? Gắn kết bằng cách rằng mình đừng có nghĩ rằng là ngay cái lúc mà ở trước bàn Phật, ở trong chùa lúc đó mới tu. Mà mình phải nghĩ rằng mình phải tu trong mọi lúc, mọi nơi. Tại vì sao? Tại sự tu này nó đem lại cho mình bình an. Sự tu này nó đem lại cho mình á thảnh thơi. Sự tu này nó đem lại cho mình sự an lạc, sự quan hỷ. Như nãy nói là nó nạp những cái nguồn năng lượng đó. Quý vị thấy không? À, chẳng hạn như giờ quý vị mà đi vô casino, quý vị đi shopping, quý vị đi du lịch, à, thậm chí là đi vũ trường vân vân, những cái thứ đó mà nó vui nhưng mà cuối cùng mới trở về sao? Thì sao? Mệt mỏi, phải không? Tốn tiền, tốn bạc, có khi là tới cái chỗ bệnh hoạn, à, rượu chè be bét vân vân. Mà bây giờ cái vui của Pháp, vui trong cái Pháp á thì nó gọi là tịnh lạc. nó gọi là an lạc, nó gọi là pháp lạc. Còn vô trong cái kia là động lạc, là loạn lạc. Không có gì thấy chưa? Rồi á là cái gì? Là nó đi tới cái chỗ mà dục lạc. Dục lạc là nó cứ là giống như là một sức hút, nó hút mình vô. Mà mình muốn tránh nó cũng không được nữa. Tự nhiên cái thì quýnh bài quen rồi, mới đi ngang tự nhiên nó có sức hút. Phải không? Hoặc là tùy theo cái thói quen mà mình quân tập rồi tới đâu rồi nó có cái sức hút tới đó hết. Mà bây giờ đó mà mình nghe pháp hay mình tụng kinh, mình niệm Phật, quý vị thấy ngay khi mình nghe, ngay khi mình tụng, ngay khi mình hành trì á, cái tâm mình nó có an lạc không? Có an lạc. Như hiện tại giờ quý vị ngồi, quý vị có thấy nhẹ nhàng không? Mà sau khi quý vị ra khỏi cái thời pháp, quý vị trở về nhà, nó còn an lạc không? Cũng còn một phần nào, quý vị thấy không? Còn nếu như mà quý vị lấy được hai chữ đồ dởm thôi, bữa nay đi nói gọn hai chữ đồ dởm thôi, mà quý vị mỗi khi mà ai mà chọc tức hay có chuyện gì buồn á, hít vô a di, thở ra Đà Phật, đồ dởm mà có gì đâu. Quý Phật tử thấy chưa? Thì ngay chỗ đó nó trở thành cái gì? Cái chìa khóa để mở cửa hạnh phúc, trở thành cái gì? Cái nguồn năng lượng để quý vị là tiếp sức cho mình sống ở trong cái cuộc sống bận rộn tất bật lăng xăng. Như vậy để chúng ta thấy rằng cái thú vui của thế gian là thú vui ở trong cái rối loạn, ở trong cái dao động, ở trong cái mệt mỏi, ở trong cái bệnh hoạn, ở trong cái hiểm nguy. Quý vị nhìn thấy nêu đó những cái tin tức, quý vị thấy không? Từ trong nước cho tới ngoài nước, bao nhiêu ở trên thế giới, đủ thứ chuyện hết trơn. Mà chỉ gì? Cơn giận thôi, có thể nói một hai câu thôi là có thể mất mạng. Có thể là đó, ăn những cái món đồ đơn giản thôi cũng bệnh hoạn. Thậm chí là cái sinh mạng nó rất là mong manh. Mà như vậy thì chúng ta là bớt đi những cái nguy, những cái động, những cái loạn, những cái hại ở bên ngoài, để mình tìm cái gì? Tìm cái niềm vui trong sự an tịnh, trong sự vắng lặng, ở trong cái sự đó mà thảnh thơi của tâm hồn. Vì sao? Bây giờ quý vị thấy những cái nhà khoa học, bác học vĩ đại trên thế giới đó, mà các ông nó phát biểu như thế nào? Khoa học phát triển cho đến cái chỗ cùng cực tột độ tới đỉnh cũng mới là cái bước đầu của Phật học mà thôi. Chỉ có Đức Phật chỉ cho mình một cái con đường mà nó siêu việt, gọi là siêu xuất thế gian. Trong thế gian này đó, triệu triệu muôn muôn ức những cái ngành, những cái nghề, những cái môn học, những cái khoa học vân vân, không có cái nào qua nổi Phật học hết. Chỉ cho mình một cái sự hạnh phúc ngay ở trong nội tâm của mình, không ai chiếm đoạt được. Nhưng mà đã có cái cần câu rồi, và mình cũng muốn câu, mà mình phải biết cái cách thức. Đây là nói là cách thức, cái nghệ thuật để tu. Nghệ thuật tu tập là Minh Thành nhắc với Phật tử tu rất là đơn giản, tu rất là dễ dàng, tu rất là bình dị và thiết thực ở trong cái cuộc sống. Không phải đợi là mặc áo tràng lúc đó mới tu, mà không phải đợi mà mình á phải mở cuốn kinh, mà quý vị tu trong từng hơi thở. Tu trong từng hơi thở rất là đơn giản. Tu trong từng hơi thở là Minh Thành nhắc với Phật tử một câu A Di Đà Phật đó, quý vị hít vô quý vị niệm thầm A Di, thở ra niệm thầm Đà Phật. Quý vị nhớ cái này cực kỳ quan trọng, cho nên Minh Thành phải nhắc tới nhắc lui, tại vì sợ đi về rồi quên. Đi về xong mà thôi thầy về Việt Nam thầy đem cái đó về luôn đi, con quên rồi. Thấy không, vài bữa khổ nữa cũng không biết đường đâu mà giải, quý vị thấy không? Buồn rồi không biết, nhưng mà Minh Thành phải nhấn tới nhấn lui, nhắc cái chỗ này kỹ, tại cái này nó quan trọng. Tại sao? Bởi vì đó, khi mà chúng ta ứng dụng được trong hơi thở rồi thì quý vị không có lúc nào quý vị quên thở hết trơn. Có khi nào mà quý vị ngưng thở không? Có không? Ra nghĩa địa thì mới ngưng, chứ bình thường đâu có ngưng. Có một Phật tử ở San Jose đó, cũng là huynh trưởng của một đạo tràng cả trăm người đó, nói thưa thầy, con cũng tha thiết tu hành niệm Phật lắm thầy, con tìm đủ mọi cách để con vận dụng con tu, Có một bữa đó con tìm ra được cái cách thầy, rất là hay. Hỏi cách làm sao? Nó bước một bước A-di, còn bước một bước Đà Phật. Bước một cái A-di, bước cái Đà Phật. Cứ mỗi bước con bước A-di, bước Đà Phật. Cho nên mỗi lần con bước là con niệm Phật rồi thầy. Quen vậy luôn rồi thầy. Hãy bước là niệm Phật cho nhẹ nhàng, thanh tịnh, an lạc lắm. Nhưng mà con điều con thưa thiệt với thầy là con đứng lại cái con quên. Lúc nào đứng lại là quên. Mà bước thì nhớ, mà đứng lại quên. Nhưng mà thầy nói thôi bây giờ mình thành chia sẻ cái cách này nè. Vậy làm thử đi. Thầy chia sẻ cách làm sao? Bây giờ cứ việc hít vô là A-di, thở ra là Đà Phật. Hít vào là A-di, thở là Đà Phật. Cái nó lầm vô cái câu gì Đà Phật hay hơi thở. Thấy rõ cái mạng sống này mong manh trong từng hơi thở vậy đó. Mình buông xả cho cái tâm của mình nó nhẹ nhàng, nó không có căng thẳng nữa, nó không có lo lắng buồn phiền nhiều nữa. Cứ hít vô A-di, thở Đà Phật đi, ứng dụng thử coi sao. Khi mà Minh Thành chia sẻ Phật tử này ứng dụng thời gian đó, điện thoại gặp lại nói chuyện đó, thưa thầy con báo cáo cho thầy nghe cái tình hình này rất quan trọng. Tin vui. Hỏi tin vui làm sao? Nói thưa thầy lúc trước con đi có khi con đứng lại rồi con quên, con đi rồi con mới nhớ, con đứng lại con quên, mà thở bây giờ không có lúc nào con ngừng hết trơn á thầy, không lúc nào con ngừng thở hết trơn á, bởi vì ngừng con đai rồi thầy, thành ra con đâu có dám ngừng, phải không? Cho nên hãy hít vô là A-di thở Đà Phật viết, bây giờ nó quen luôn rồi, rất là an lạc, rất là đó là nhẹ nhàng ở trong cuộc sống. Mọi cái việc căng thẳng lo lắng sợ hãi phiền muộn đó, nếu mà tu khéo mà có vận dụng đây là cái nghệ thuật tu tập đó, trong từng hơi thở đó, thì chỉ cần dài hơi thở thôi là có thể tan biến cái sự căng thẳng lo âu. Thì Phật tử thấy rằng đó, trong tất cả sự dài mượn ở đây là mình thành chỉ lựa cái quan trọng, ở trong cái quan trọng để quý vị thấy cái tu nó rút ngắn thời gian. Thì trong tất cả sự dài mượn là cái hơi thở nó quan trọng, nó dài mượn không khí quan trọng bậc nhất trong tất cả sự dài mượn. Chính vì vậy thì quý vị thấy là gom tam tạng kinh điển, gom dần dần, gom viết, gom, cuối cùng còn có một hơi thở. Còn có một hơi thở. Tại vì sao? Cái đây là cái nghệ thuật tu tập là tại vì sao? Tại vì mình học nó vô mà nói bát nhã ngũ uẩn giai không, phải không? Thân này là giả không thiệt, vô thường, khổ đau này kia nọ, nói vậy thôi à. Chứ còn mình không có một cái phương pháp tu nào để gắn liền giúp cho mình thấy đúng như cái sự thật của Phật. Chỉ có cái mình nhìn là cái hơi thở của mình. Như Phật tử thấy không? Thì như vậy thì cái tâm sâu nhất, cái quan trọng nhất là gì? Cái sự dai mượn trong từng hơi thở. Nếu mình thấy được như vậy là mình thấy hết tam tạng kinh điển. Tại vì quý vị biết là tất cả cái đau khổ cho mình nó đều là do cái thân này thôi. Phục vụ cho cái thân này, ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ở cho sang, phải không? Cái gì cũng là thân này hết trơn, quý vị thấy không? Tưởng thân này nó thiệt, tưởng nó đồ xịn, cho nên ai đụng vô một cái là có chuyện liền. Quý vị thấy không? Mà không ngờ nó là đồ dỏm. Mà làm sao để biết nó đồ dỏm? Tu trong từng hơi thở mới thấy thực tướng của thân này, mới thấy được bản chất của thân này. Đó mới gọi là cái pháp cứu cánh cùng cực của Phật giáo. Cho nên mình tụng kinh, nghe pháp, niệm Phật, kỳ chú, tham thiền, làm công quả, từ thiện, vân vân. Tất cả những cái đó là để cuối cùng để thấy được cái tận cùng sự thật của thân này. Còn nếu làm những cái đó mà không thấy sự thật này thì làm có phước báo hữu lậu mà thôi. Cho nên nhiều khi càng làm càng phiền não nhiều. Làm ít phiền não ít, làm vừa phiền não vừa, làm nhiều lửa nó sẹt nhiều. Là tại sao? Tại vì có ở trong cái phương tiện mà chưa đạt tới cái chỗ rốt ráo. Chính vì thế mà quý vị thấy niệm Phật, tụng kinh, trì chú, ngồi thiền, vân vân, công quả, từ thiện, làm cái gì cũng được hết, mà thấy rõ cái bản chất thân này nó dai mượn trong từng hơi thở, cái chỗ đó là quý vị đang tu tối thượng thừa, đang tu, đang nắm được cái trái tim của Đức Phật, đang có được con mắt của 12 phần giáo lý. Mà quý vị thấy được cái chỗ này rồi đó, mà quý vị ứng dụng hết vô A-di, thở ra Đà Phật. 3 chữ cũng được, 2 chữ cũng được, hoặc là 6 chữ cũng được, 4 chữ cũng được, tùy theo cái hơi thở của mình. Hít vô một cái A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật cũng được. Hít vô A Di, thở Đà Phật cũng được. Hít vô Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật cũng được. Hoặc là không có hít thở, mình thở thở không quen, thầy ơi con không hít được thầy ơi. Không, nào giờ con niệm kêu quen rồi, thầy kêu hít con hít không có được. Thì như vậy thì bà là cũng không quan trọng, không nhất thiết là phải làm theo pháp này. Mà miễn sao mình nhớ cái mạng sống này mong manh trong hơi thở là được. Mà nếu như mà mình ứng dụng được cái hơi thở này rồi đó, thì cái kỳ diệu này sẽ xuất hiện. Bao nhiêu cái căng thẳng, lo âu, sợ hãi, phiền muộn, áp lực này kia của quý vị nó sẽ tan biến trong vài hơi thở thôi. Nếu quý vị ứng dụng quen, quý vị sẽ thấy. Và đó, cái phương pháp ứng dụng này đó là chúng ta sẽ lập tức sẽ bước vào cái cách hành trì để giới thiệu cho quý Phật tử trong mấy buổi này. Mình sẽ cố gắng để không có phải nói lý thuyết không, mà để cho quý vị thực tập luôn, để quý vị là chứng nghiệm, quý vị thấy được. Chứ không phải là mình nói không thì nó không có bằng cái mà mình thực hành. Mình thực hành là mình sẽ thấy. Thì quý vị thực hành đó rồi, rồi quý vị sẽ chính mình thấy bằng mắt của mình, tâm mình cảm nhận và cái trí của mình thấu hiểu. Thì quý vị sẽ đó là không có còn ngờ vực nghi vấn gì trong kinh điển nữa hết. Mà cái pháp Phật nó nằm ở trong thân của quý vị, nó ở trong huyết quản của quý vị, nó ở trong từng tế bào của quý vị, ở trong từng hơi thở, từng bước chân của quý vị. Vận dụng cái phương pháp tu trong từng bước chân, một bước A-di, một bước Đà Phật, mỗi cử chỉ động tác mà lòng cái câu niệm Phật vô. Lúc nào quý vị thấy căng thẳng lo âu, hít sâu vô A-di, thở ra Đà Phật, dài hơi thở quý vị sẽ thấy. Nhưng mà đừng đợi căng thẳng mới tu, bình thường thư giãn mình tu. Tới lúc động loạn thì mình mới có định lực, tới lúc đó là nó biến đổi thì lúc đó mình phải vững tâm. Cho nên ai mà tu được cái này là bảo đảm là không có bị tai biến, bảo đảm là máu huyết nó không bị lên cao. Tu cái này là bảo đảm đó, mình sẽ không có xảy ra nhiều cái sai lầm, nhiều cái đó, cái tật xấu. Bởi vì á, từng ở trong hơi thở mình mà thông suốt rồi, nó trị từ thân bệnh cho tới tâm bệnh.